Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 11, những cái nhân duyên thiện lành cho gia đình Vũ Quang Hòa và Nguyễn Thị Kim Liễu. Rất là hạnh phúc khi mà hôm nay mình làm một cái lễ rất có ý nghĩa cho Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh, gọi là vừa tròn một tuổi. Cái nhân duyên là khi mẹ của Bảo Minh còn đang mang thai em bé gặp sư phụ tại ngay chánh điện chùa Thiên Quang đây, và xin sư phụ đặt pháp danh cho em bé còn ở trong bụng mẹ. Vì vậy mà dưới cái lời thỉnh cầu của Nguyễn Thị Kim Liễu, pháp danh Khánh Huê, thì sư đặt pháp danh cho em bé là Bảo Minh. Đó là ánh sáng của Phật, đó, được làm ánh sáng, được một cái ánh sáng nhỏ bé dưới cái hào quang của chư Phật là một cái điều may mắn. Cho nên là ngày hôm nay gia đình biết ơn Tam Bảo, thiết lễ cúng dường trai tăng. Thay vì ngày đầy tháng đầy năm người ta dẫn đi nhà hàng sát sinh hại vật, thì gia đình Phật tử Quang Hòa và Kim Liễu đã đưa con và gia đình về chùa để làm một cái lễ hồi hướng công đức lành cho bé Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh, là cái điều mà sư phụ rất là hoan hỷ. Thì cuộc lễ sẽ tiến hành như sau: mình niêm hương bạch Phật để xin Đức Phật chứng minh cho cái lễ trai tăng này. Kế đến là gia đình mới là tắc bạch cúng dường, sư phụ thuyết pháp ban đạo từ, và cúng trai tăng xong rồi cùng với toàn gia đình tụng kinh phúc đức cho gia đình cùng tụng. Xong đó thì một số sư cô mới đưa em bé xuống nhà thờ Đức Mẫu để mà cúng, gọi là cúng các bà mụ, cũng đúng như truyền thống dân gian là có 12 bà mụ dạy cho em nói, dạy cho em cười, dạy cho em biết hiếu thảo, dạy cho em tất cả những điều lành. Thì ở đây theo truyền thống, khi sư về nhận ngôi chùa đã có một cái điện thờ mẫu ở đây, và khi quá trình xây dựng sư phụ đã xây lại một cái nơi thờ mẫu trang nghiêm. Ngày xưa sư bà nói là lúc nào cũng vậy hết, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Với cái sự gia trì của Đức Từ Phụ Thế Tôn thì lúc nào cũng có các vị Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành, cũng có mẹ Địa Mẫu gia hộ độ trì, dưỡng sinh bảo mệnh. Cho nên cái chương trình lễ là như vậy. Đại chúng đã nghe rõ chưa ạ? Bây giờ thì tất cả chúng ta trang nghiêm để bước vào trong cái cuộc lễ. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Vạn Ức Tử Kim Thân Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Nam mô Chư Liệt Vị Tổ Sư Tiền Bối Chư Tổ Tông Phong Tịnh Độ Non Bồng Thủy Từ Chân Giam. Hôm nay ngày rằm tháng 11 Tân Sửu Niên Phật lịch 2565, nhằm 18 tháng 12 2021, chúng con thể theo lời thỉnh cầu Phật tử Vũ Quang Hòa, Phật tử Nguyễn Thị Kim Liễu đồng cư trú tại 112 tổ 17 khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thành tâm tu hương thiết lễ cung dường, thiết lễ trai tăng cầu nguyện an lành tốt đẹp cho con gái tên là Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh, cùng hồi hướng toàn thể gia đình được an lành trong chánh pháp. Cầu nguyện cầu an Vũ Xuân sinh 86 tuổi, Trần Thị Công 80 tuổi, đồng ở Thanh Hoa, Nguyên Thị Tâm, pháp danh Đức Tăng 73 tuổi, Bình Định, cùng toàn thể gia đình cư trú Biên Hòa, Đồng Nai. Vũ Quang Hòa 44 tuổi, Nguyễn Thị Kim Liệu, pháp danh Khanh Huệ 40 tuổi, Vũ Thị Bích Hợp, pháp danh Tượng Bích 14 tuổi, Vũ Quang Thăng, pháp danh Minh Pháp 11 tuổi, Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh 2 tuổi, Nguyên Thị Kiều Loan, pháp danh Tường Nhiên 46 tuổi, Diệp Thị Minh Nguyệt 49 tuổi, Vũ Diệp Hưng 23 tuổi, Phạm Thị Kim Chi, pháp danh Tường Thanh 24 tuổi. Toàn gia đình ấn triếm công đức luôn được an lành, bệnh tật tiêu trừ tái qua nàn khỏi, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách, gia đình hạnh phúc an vui, tin sâu nhân quả, sống trong chánh pháp, làm tốt đạo đẹp đời an lành, hạnh phúc bốn mùa bình an. Cập kỳ Nguyễn Kỳ Siêu chư hương linh Nguyễn Văn Cần, mất tại Bình Định hướng dương 56 tuổi, Lưu Thị Tẻo Trần Văn Liên, qua vãng tại Thanh Hóa, đồng ẩn triêm công đức tốc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ. Giới hương định hương giữ huệ hương dạy thoát dạy thoát trì phương tám bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Bồ Tát Ma Tát. Chỉ tâm đảnh lễ đấng phước trí vẹn toàn, từ bi vô lượng cứu khổ quần sanh, Chí tâm đảnh lễ Nam Mô quá khứ hiện tại vị lai mười phương chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Đà Gia. Chí tâm đảnh lễ Pháp cứu độ chúng sanh quá khứ hiện tại vị lai mười phương tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạt Ma Gia. Chí tâm đảnh lễ Tăng Đoàn Thanh Tịnh Hòa Hợp Trí Huệ Giải Thoát trên con đường của chư Phật mười phương. Chúng con đời đời chí tâm đảnh lễ ngôi Tăng Bảo trụ trì trên thế gian. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tăng Già Già. Cung thỉnh chư Tôn Đức Ni an tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Ni Sư trụ trì chùa Thiên Quang. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Ni. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu. Con tên là Nguyễn Thị Kim Liễu, pháp danh Khánh Huê. Xin thay mặt toàn thể gia đình có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch Ni Sư và chư Tôn Đức Ni, trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm thanh tịnh nơi đạo đàng hùng bảo điện chùa Thiên Quang, dưới ánh từ quang oai hùng của mười phương chư Phật, chúng con thấy mình đầy đủ phước duyên có mặt nơi đây. Ngay giờ phút này, Ni Sư dù Phật sự đa đoan nhưng đã hoan hỷ tạo điều kiện cho gia đình được thiết lễ cúng dường trai tăng. Chúng con xin thành kính tri ân. Chúng con hành nghe thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Kiếp này may mắn được sanh làm người, lại được nghe chánh pháp, được gặp các bạch minh sư như Ni Sư dẫn dắt chúng con quy hướng về Tam Bảo, để mỗi ngày sống tốt hơn theo lời Phật dạy, cố gắng tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau nghiệp chướng trong cuộc sống, hướng đến sự an lạc trong chánh pháp. Kính bạch Ni Sư cùng chư Tôn Thiền Đức Ni, chúng con kính nghe. Muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí, muốn tạo phước điền phải trai tăng cúng dường Tam Bảo. Hôm nay nhân dịp thôi nôi cháu gái con là bé Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh, sinh ngày 18 tháng 12 năm 2020, và cũng vì cảm mến đức độ của Ni Sư cùng chư Tôn Thiền Đức Ni nơi đây, gia đình chúng con thành tâm sắm sanh lễ vật dâng lên cúng dường mười phương chư Phật hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Ni. Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc nhưng bằng tất cả tấm lòng chí thành, chí kính của gia đình chúng con, chúng con nguyện hồi hướng công đức này cầu an cho gia đình được nhiều phước duyên trên đường tu tập, hạnh phúc an vui, bệnh tật nghiệp chướng tiêu trừ, sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành, và cầu mong cho bé Bảo Minh luôn mạnh khỏe và nhờ thiện duyên công đức này sẽ gieo mầm hạt giống Bồ đề vào tâm đất, để lớn lên sẽ trở thành người Phật tử thuần thành, sống tốt đời đẹp đạo. Đồng thời cầu siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ, nương nhờ ân đức Tam Bảo thính pháp vang kinh, tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, ngưỡng mong trên Ni Sư và chư Tôn Thiền Đức Ni từ bi mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sư cảm ơn chư Tôn Đức Ni đã hiện hữu tại đạo tràng để chứng minh tấm lòng thành của gia đình Phật tử Vũ Quang Hòa và Nguyễn Thị Kim Liễu, pháp danh Khánh Huê, làm một cái buổi lễ để tăng phúc đức cho gia đình, và đặc biệt là cháu Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh. Năm nay, đến hôm nay là cháu cũng tròn 1 tuổi. Kể từ khi được gặp sư phụ tại chùa Thiên Quang, khi cháu còn ở trong bụng mẹ, trong thai mẹ, cũng gần đến ngày sinh nở, nhưng người mẹ vẫn phát tâm đi chùa lễ Phật, cầu nguyện những điều bình an, mẹ tròn con vuông, gia đình hạnh phúc. Và trong nhân duyên đó, Kim Liễu đã xin sư phụ đặt pháp danh cho cháu, và Khánh Ngọc đặt pháp danh là Bảo Minh. Tuy chỉ mới tròn 1 tuổi, nhưng sư cảm nhận cháu được nhiều ân đức, bởi có những gia đình, những ngày đầy tháng, đầy năm, trong niềm vui đó thì theo cái tập tục của thế gian thường hay sát sinh hại vật, vui chơi chúc mừng nhau, mà quên rằng một khi mình giết hại các chúng sanh dù để làm vui cho gia đình, cho con cháu, nhưng quả báo đó mình cũng phải thọ nhận. Và con của mình còn rất thơ ngây nhưng cũng thọ nhận cái quả báo sát sinh hại vật liên quan đến mình. Chính vì vậy, khi nghe gia đình có ý muốn cúng trai tăng vào ngày cháu tròn 1 tuổi, sư phụ rất là hạnh phúc. Và cái điều này đã được làm rất nhiều lần ở chùa Thiên Quang, trong nhiều gia đình khác nhau. Mừng sinh nhật con, mừng kỷ niệm ngày cưới, và thậm chí có những cái lễ hằng thuận được tổ chức tại chùa Thiên Quang cũng với tấm lòng thanh tịnh và muốn tăng thêm công đức, không có muốn qua cái sự niềm vui đó mà sát hại chúng sinh. Đức Phật đã dạy rằng ta tán thán các khóa lễ, các trai đàn mà trong đó không có xương thịt chúng sanh. Ta sẽ chứng minh các trai đàn, các khóa lễ đó, vì một khi thiết lễ, gia đình đã phải nghĩ đến việc bố thí, cúng dường. Và khi phải hy sinh một phần tiền bạc trong gia đình để cúng dường, để làm các việc phước đức, thì tất nhiên các con sẽ đón nhận lấy những cái phước đức, công đức của mình. Chính vì vậy, vâng lời Phật dạy, sư dù rất bận, nhưng khi nghe Kim Liễu muốn làm lễ cho con bằng cái lễ trai tăng tại chùa Thiên Quang, thì sư phụ hoan hỷ sắp xếp để các con thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Thì hôm nay có đầy đủ cha mẹ của bé Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh, thì sư phụ có mấy lời nhắc nhở. Cuộc sống bây giờ văn minh vật chất nó tiến bộ vượt bậc, gọi là lên đỉnh cao về kỹ thuật, khoa học của loài người. Nhưng toàn thể đại chúng hãy quan sát xem, khi con người ta đi đến đỉnh cao của văn minh, của tiến bộ khoa học và kỹ thuật, con người ta có hạnh phúc không? Hay trái lại, càng nhiều những nỗi khổ niềm đau, những điều ngoài khả năng con người, ví dụ như thiên tai, dịch bệnh. Và đất nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới cũng chịu đựng một cái đại dịch kéo dài suốt 2 năm qua, mà nhất là đợt thứ tư của đợt dịch bệnh COVID-19 đã đem đi cả vạn người trên đất nước Việt Nam. Do vậy, ngay cả sự tiền tài, vật chất, của cải và tài sản cũng chưa nói lên được là con người có bình yên, có hạnh phúc hay không. Mà hãy lập công bồi đức, hãy làm những điều tốt đẹp cho nhau bằng lời nói, ý nghĩ và việc làm. Thời Đức Phật còn tại thế, khi dịch bệnh xảy ra ở Vaisali là Tỳ Xa Ly, cũng có dịch bệnh và người chết rất nhiều, làng mạc trở nên thưa thớt, mất mùa, đói kém, đau thương. Người ta đã bật lên Đức Phật rằng vì sao mà dịch bệnh lại lan tràn như vậy? Đức Phật trả lời, bởi vì con người bị lòng tham, bị ác pháp, tà kiến, chi phối. Chính bởi lòng tham nên con người làm các việc ác. Bởi vì lòng tham nên con người ta say đắm trong các tà kiến mà quên đi chánh pháp. Cho Cho nên các thánh nhân liền ra đi, những người thiện hiền cũng ra đi, mà chỉ còn những loại quỷ dữ dạ xoa xuất hiện. Quỷ dữ dạ xoa ở đây chính là con người mà mang tâm ác sống với nhau, làm những điều ác nghiệp dành cho nhau. Cho nên thiên tai dịch bệnh lan tràn. Và người ta hỏi bạch Đức Thế Tôn làm sao để hóa giải được điều đó. Đức Phật đã nói gia đình, nói với làng đó, với Đức Vua phải cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến khu làng Tỳ Xa Ly. Trong 3 ngày 3 đêm phát tâm tụng kinh Châu Báu. Kinh đó ca ngợi công đức của Phật, xứng tán công đức của Pháp, xứng tán công đức của Tăng và Phật Pháp Tăng. Đó là châu báu quý giá trong cuộc đời. Sau 3 ngày tụng niệm thanh tịnh như vậy, tạo ra một năng lượng tốt lành, nên những cơn mưa tuôn xuống làm cho sạch sẽ làng mạc. Bên xứ Ấn Độ người chết rất nhiều, thiêu không kịp, cho nên tích tụ lại hôi thối, càng sinh ra nhiều vi trùng, bệnh tật. Những cơn mưa từ trên trời tuôn xuống như vậy, rửa sạch tất cả làng mạc. Và tiếp tục dân làng cũng tụng kinh Châu Báu là kinh xưng tán Phật Pháp Tăng. Một thời gian không lâu, dịch bệnh đều chấm dứt tại làng Tỳ Xa Ly. Đây là cái câu chuyện đã được chép lại trong kinh điển Pali mà nay sư nhắc lại để cho các con thấy cái phép màu của Tam Bảo. Không gì hơn là chúng ta hãy với niềm tin với Tam Bảo mà làm những công đức lành, hãy xa rời các áp pháp, các tà kiến. Một câu chuyện khác là một gia đình nọ có một đứa bé đau rất nặng, và người ta nói phải làm sao. Người ta thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về đó, tất cả cùng phát tâm đem năng lượng tốt lành nhất để gia trì cho đứa bé, tụng kinh an lành, trường thọ, gia hộ độ trì, và đứa bé thoát cơn bĩ cực, thoát cơn nguy hiểm đến tính mạng và mạnh khỏe bình an. Như vậy, ngay từ khi Đức Phật còn tại tiền, chúng ta thấy việc của Đức Phật và Chư Tăng làm luôn luôn nhờ năng lượng an lành của tăng đoàn, của thánh chúng mà gia hộ độ trì cho cả một cái làng Tỳ Xá Ly qua dịch bệnh, và cho những đứa bé đứng trước những sự nguy hiểm đều được tai qua nạn khỏi. Điều này có khoa học không hay mê tín dị đoan? Thưa toàn thể chư ni và quý gia đình Phật tử, điều này rất khoa học. Bởi mỗi một con người đều có năng lượng. Ở trong vật lý cũng khẳng định cái năng lượng từ vật chất và từ con người đều có những năng lượng khác nhau. Chúng ta sống tốt đẹp thì đem lại năng lượng an lành. Chúng ta tập trung cái năng lượng an lành đó cầu nguyện cho gia đình, cho em bé, cho tất cả người thân, thì mọi người đều đón nhận năng lượng đó như đón nhận một món quà. Nó hóa giải đi cái năng lượng xấu, cái năng lượng không tốt, năng lượng bệnh hoạn, phiền não trong mỗi một con người. Cho nên sư và ni chúng luôn luôn phải giữ giới, tu hành trong chánh niệm để tạo ra cái năng lượng an lành cho mình và cho người. Một người tu tập mà lúc nào cũng phiền não, tâm tối, một người tu tập mà nặng trĩu tham sân si sẽ tạo ra những năng lượng rất xấu, rất đen tối, thì làm sao có thể gia hộ độ trì cho chúng sanh, cho các gia đình Phật tử đặt niềm tin nơi chánh pháp. Vì vậy lễ thiết cúng dường trai tăng cũng là lúc nhắc nhở cho hàng xuất gia phải càng tín tâm, tinh tấn, tu tập, giữ giới hạnh trang nghiêm, lập nhiều công đức trong đời sống, trong lời nói, ý nghĩ, việc làm. Đàn na tín thí dâng cúng trên Tam Bảo, ngoài việc làm trang nghiêm chánh điện, cúng Phật Pháp Tăng, thì chùa Thiên Quang luôn luôn dành những số tịnh tài để bố thí, làm những công đức lành trong dịch bệnh, giúp người bệnh, mua các thiết bị y tế. Và khi Phật tử phát những tín tâm lớn thì nhà chùa đã cúng dường xe cứu thương đến những cái bệnh viện lớn mà thường xuyên lo, gọi là bệnh viện tuyến đầu trong đại dịch, chẳng hạn như là bệnh viện Chợ Rẫy, các thiết bị y tế giúp cho những người sản phụ mắc COVID-19 phải cần những cái loại máy như thế nào, cũng là cả tỷ đồng. Thì những người Phật tử tín tâm, tin tưởng sư và chư ni, thì nhà chùa đã phát tâm làm những cái việc như vậy. Nó tạo thành công đức lành, nó tạo thành năng lượng lớn và mới hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Chứ không phải mình chỉ ngồi thọ hưởng của đàn na tín thí mà không tu tập, không làm công đức, mà mình cứ tiếp tục thọ nhận thì mình sẽ mắc nợ đàn na tín thí. Cho nên Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, có nghĩa là khi đất nước, khi nhân dân gặp vào những giai đoạn khó khăn của chiến tranh, của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thì người con Phật luôn luôn phát tâm làm những điều gì có thể làm được. Nếu những ngôi chùa không được những cái cơ hội làm những cái việc thiện nguyện lớn, thì mình làm những việc nhỏ hơn như nấu cơm, phát hàng ngàn, hàng trăm hộp cơm đến những gia đình bị F0, F1, F2 trong giai đoạn dịch bệnh, đem thuốc men, cúng dường các cơ sở y tế, và thậm chí những người tu cũng là tình nguyện viên để giúp đỡ nhân dân đất nước trong đại dịch. Và tất cả những điều đó là công đức lành, là phúc đức để mà hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Khi đất nước không có dịch bệnh, không có nạn tai, thì người tu sĩ lại càng nhiếp tâm tu tập trong chánh pháp, giữ giới, thường đọc tụng kinh điển, thường xưng tán Như Lai, lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh trì giới, tạo ra những năng lượng an lành để hồi hướng cho thế giới hòa bình, cho muôn dân an lạc. Nghĩa là người tu sĩ luôn có trách nhiệm lớn đối với pháp giới chúng sanh. Một khi các vị đã có niềm tin với Tam Bảo, dâng cúng lên Tam Bảo những tịnh tài bằng mồ hôi, nước mắt của quý vị, thì sư phụ và ni chúng ở đây lại càng phải tinh tấn tu tập để không phụ niềm tin của tất cả pháp giới chúng sanh dành cho gia đình. Thì nhân đây, trong cái bài pháp thoại hôm nay, sư nhắc nhở người xuất gia phải tu đạo chân chánh, phải tinh tấn công phu để có những năng lượng an lành tốt đẹp mà hộ trì cho pháp giới chúng sanh, mà không phụ niềm tin của các hàng Phật tử đối với bốn tự, đối với Tam Bảo. Thứ hai, đối với các gia đình Phật tử, các vị một khi phát tâm cúng dường, phát tâm bố thí, thì hồi hướng cái công đức lành đó trước hết ông bà, cha mẹ, cụ huyền, người đã mất thì được siêu sanh tịnh độ, người đang còn tại tiền tăng long phước thọ, quy hướng về Tam Bảo, sống cuộc đời đạo đức trong chánh pháp. Tất cả người thân trong gia đình chúng ta đều tin nhân quả mà giữ năm giới Đức Phật đã dạy: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Tất cả những điều đó sẽ làm cho gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên, đất nước hưng thạnh, nhà nhà được no ấm. Những gì đang xảy ra hiện tại trong cuộc sống hôm nay, như dịch bệnh, như người đau kẻ chết, có người chết không có một nén hương đưa tiễn, tất cả đều là cái nhân của chúng ta đã tạo các ác nghiệp trong nhiều đời. Hôm nay quả báo đến, phải thúc liễm thân tâm, phải tu hành nhiều hơn để hóa giải các nghiệp xấu ác. Nhà nhà đều được bình yên, dịch bệnh chóng qua, gia đình hạnh phúc, đất nước thái hòa. Có mấy lời để xưng tán cái công đức của ni chúng thiên quang tinh tấn tu tập và tán thán công đức của gia đình luôn luôn sống tròn lời Phật dạy, biết thiết lễ, cúng dường trai tăng, biết bố thí cho những gia đình khó khổ, làm thành phước đức của mình để gia đình được an vui trong chánh pháp. Đó là những lời mà sư muốn nhắn nhủ đến toàn thể hội chúng hôm nay. Chúng ta rất hoan hỷ đối với cháu Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh, được nhiều cái phước lành, được ông bà, được cha mẹ đưa cháu về chùa Thiên Quang hôm nay trong ngày cháu tròn 1 tuổi. Chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phần, niệm Trường Thọ Vương Bồ Tát, niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để mà cầu nguyện điều tốt lành, an lành nhất cho cháu Vũ Khánh Ngọc, pháp danh Bảo Minh. A Di Đà Phật.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát.
Trên Ni Sư đã từ bi hứa khả chứng minh, lại còn ban cho chúng con những lời pháp vô cùng cao quý. Gia đình chúng con thành kính tri ân và nguyện sẽ tinh tấn tu học, sống và hành trì theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư, pháp thể thường nhiên, cửu trụ ta bà, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, cùng toàn thể chư tôn đức ni Bồ Đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, xứng đáng là sứ giả Như Lai, là điểm tựa cho tinh thần cho chúng con và chúng sanh trên con đường tu nhân học Phật. Chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái.
Sư rất là hoan hỷ với tấm lòng của gia đình và thay mặt toàn thể đại chúng chứng minh công đức cúng dường trai tăng hôm nay. Và giờ phút này các con sẽ đứng dậy để dâng lễ cúng dường trai tăng. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Quang Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quang Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quang Thế Âm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh Phước Đức có một vị thiên giả kính bạch Đức Thế Tôn. Thiên và nhân theo thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành.
Xin Thế Tôn chỉ dạy
trường tốt được tạo tác nhân hình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngày thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bằng hàng.
Hành sự không kỳ vấn là phước
đức lớn nhất, tránh không làm điều ác, không xây xưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cần giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu thường chân được biết bạn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong dân gian, tâm không hề lấy chuyện, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về Tây phương có A Di Đà. Ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà, về bên cõi A Di Đà. Lạc bàng cõi vui tràn đầy, mọi người khi sanh về đây khổ ưu não rơi từng ngày. Người trong nước luôn sung vầy, trọng cây đức đơm hoa dày. Cạnh quang cõi A-di-đà, ngọc lưu ly xây hành lang. Toàn trâu lưới bao quanh nhà, hàn cây bao dung là đà, đường đi cùng chân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tọa từ hoa ra hào quang. Màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để giáng đón dân ta bà. Giữa ao có ngôi nhà xa, về được đây ôi là sáng. toàn châu báu như kim vàng, bạch kim lót xây nên đàn, tỏa lên nét phong cao nhàn. Hồ ao nước ôi nhiệm màu, vị ngọt thánh thơm và sâu, sáng xanh đức luôn đi đầu, vây ai uống mong vơi sầu, được theo ý như mong cầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.